Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vui Vẻ Cả Nhà. Thành ngữ một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thường được áp dụng trong giao tiếp hàng ngày nơi làm ăn buôn bán. Nhưng mấy ai nhớ kỹ để đem về nhà những nụ cười vui ấy, ngõ hầu mang lại không khí mạnh khỏe cho gia đình. Hoặc là có bao nhiêu người mỗi ngày đi làm về nhà với vẻ mặt căng thẳng, khiến con cái nềm nếp, thậm chí tìm chỗ nào đó để ngồi tránh xa tầm quan sát của người lớn vì e ngại. Bài học hôm nay nhắc chúng ta về sự vui vẻ trong gia đình là phước hạnh Chúa ban cho những ai sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 12, từ câu 4 đến câu 7. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đặng dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế 1/10, lễ vật dâng dơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý, và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó, trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Đây là mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài. Dù ở đâu vẫn phải nhớ thiết lập nơi thờ phượng Chúa. Dân của lễ là cách thờ phượng đẹp lòng Ngài. Rồi sau đó, cả gia đình phải được vui vẻ thông công với nhau, với lòng tạ ơn về những gì Chúa ban. Chúa luôn dạy dân Ngài quan tâm đến mối liên hệ với Chúa và với nhau. Sự vui vẻ trong mấy gia đình được nhấn mạnh. Không chỉ vui vẻ cùng nhau tại nơi thờ phượng, tại nhà thờ, nhưng niềm vui phải theo mỗi người về nhà. Tại đó, mỗi thành viên chung lời tạ ơn, vui hưởng ơn phước Chúa ban. Đây có phải là mô hình gia đình tiên kính đang có hay không? Một nhà giáo dục đã viết, nhiệm vụ đầu tiên đối với trẻ con là phải làm cho chúng vui vẻ. Nếu bạn chưa làm được điều đó, tức là bạn đã sai trong cách đối xử với chúng, và không điều tốt đẹp nào có thể bù đắp những mất mát đó cho con trẻ. Là những phụ huynh tin kính Chúa, chúng ta cần nhìn lại xem gia đình chúng ta mỗi ngày có thực sự vui vẻ trong ơn Chúa chưa. Một người cha nhớ về những trải nghiệm vui vẻ với con. Tôi nhớ cả nhà đã vui cười ra sao khi chúng diễn kịch, khi chúng kể những chuyện vui ở trường. Khi chúng tôi thua trong các trò chơi, cả những tiếng reo hò của chúng khi chúng tôi cùng tham gia nhào lộn trên sân cỏ hoặc trong phòng khách. Tôi biết đó là những trải nghiệm vui vẻ, còn lưu giữ và kết chặt tình thương yêu trong gia đình. Chính qua sự vui vẻ, giúp cho tình cảm phát triển tốt đẹp là hơi ấm trong lành, giúp máu lưu thông khỏe mạnh và thoải mái. Thật lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo, theo Châm Ngôn chương 17 câu 22. Trong một chuyến du lịch, cậu con trai khoảng 10 tuổi đi cùng mẹ. Người hướng dẫn hỏi, sao ba con không đi? Không có ba chắc là buồn lắm ha. Thật ngạc nhiên là cậu bé trả lời với vẻ mặt phấn khởi. Không phải vậy đâu chú ơi. Không có ba con thì con với mẹ với vui đó chứ. Ba con chỉ thích làm việc thôi, vui vẻ ở chỗ làm. Còn khi về nhà là mặt nghiêm lạnh, nhăn nhó. gặp điều gì chưa vừa ý thì quát mắng mẹ và con. Mỗi lần ba về đến nhà là con phải tìm chỗ xa xa, kẻo bị ba kéo tai hay quát mắng ồn ào lắm. Con thèm được chơi trò chơi với ba, được ba dẫn đi công viên, nhưng không bao giờ có được. Ba chỉ nói, lo học đi, ở đó mà chơi với đùa. Buồn lắm chú ạ, nên lần này ba không đi cùng là con thích lắm luôn. Tiếc là chỉ có 4 ngày, rồi sau đó lại về gặp ba. Còn ước gì ba vui vẻ với mẹ và con, giống như ba vui vẻ với các bác đến nhà chơi. Chắc vui lắm ha chú. Mà chú có chơi trò chơi với con của chú không? Với câu hỏi này, hướng dẫn viên quay đi chỗ khác. Hẳn là anh ấy cũng đã bỏ qua những cơ hội với con cái như người cha của cậu bé này chăng? Có bao nhiêu cha mẹ tiên kính biết nắm lấy cơ hội chơi đùa, cười vui cùng con cái? Hay vẫn là câu trả lời kinh điển? Bận quá, lo ăn, lo mặc, lo chuyện học hành trường lớp thầy cô cho chúng cũng đủ chết mệt rồi chứ ở đó mà chơi với đùa. Lo cho ăn no mặc sạch là sung sướng lắm rồi. Đồ chơi đầy mấy giỏ chật cả nhà mà chưa hài lòng sao? Mong là mỗi cha mẹ sẽ được nhắc nhở rằng vui cười cùng con cái là đáp ứng nhu cầu quan trọng như các nhu cầu khác, chứ không phải là đợi khi nào rảnh rỗi mới thực hiện điều này. Mà với nhịp sống như hiện nay, thử hỏi lúc nào thì cha mẹ sẽ rảnh để cười vui cùng con cái? Phải chăng những bận rộn lo toan cướp mất nụ cười? Phải chăng những thành bại trong các mối liên hệ khiến vẻ mặt chúng ta chỉ còn những nếp nhăn và nụ cười biến mất? Hoặc là chúng ta chỉ ban tặng nụ cười vui vẻ cho những đối tác có thể đem lại lợi nhuận? Chúng ta được nhắc nhở gì khi đọc lời Chúa? Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Theo thư Roma chương 14, câu 17 và câu 19. Câu Kinh Thánh, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Nhắc chúng ta nhớ rằng, sự vui vẻ trong gia đình giúp gây dựng lẫn nhau về lòng biết ơn Chúa bởi những gì Chúa đã ban qua công ăn việc làm, chuyện học hành, việc giao tiếp, sự đi lại hằng ngày. Một người cha về nhà sau một ngày làm việc vất vả, bước vào nhà với dáng đi khập khiễng, nơi đầu gối, chiếc quần rách khiến lộ ra vết thương trầy trụa còn rỉ máu. Cả nhà chưa kịp hỏi thì ông đã cười vui vẻ. Thật là cảm ơn Chúa gìn giữ chỉ trầy trụa chút đỉnh và hỏng chiếc quần mới mua, chứ người vẫn còn nguyên vẹn. Câu nói ấy đã khiến cả nhà bình tĩnh, từ từ chăm sóc vết thương cho ông mà không có lời cằn nhằn than thở. Trong những việc bất như ý, người tiên kính vẫn có thể vui vẻ khi nhận ra ơn phước Chúa ban qua sự bảo vệ, sự chăm sóc của Ngài. Một đứa con đi học về kể lể, bạn con lấy bút của con quẳng xuống đất rồi buộc con phải cúi xuống lượm lên. Khi con đang cúi xuống thì bạn đánh vào lưng con. Bạn còn lấy tay để lên bàn khiến chỗ của con hẹp lại, viết rất khó. Con sợ bạn đánh nên không dám nói. Người mẹ vừa nghe xong mấy câu than thở đã vội vàng. Sao con không trình cho cô giáo? Sao con không đánh lại nó? Con cái nhà ai mà hiếp đáp kẻ khác như thế? Để mẹ đến nói với cô đổi chỗ, nếu cô không đồng ý, mẹ sẽ tìm cha mẹ của nó mắng vốn cho biết, chứ con cái nhà ai mà giang hồ thế? Sau một tràng dài như vậy, người mẹ mới nhìn lại đứa con đang co rúm vì sợ, sợ mẹ, sợ bạn. Là phụ huynh tiên kính, hẳn chúng ta không làm theo cách này, nhưng sẽ tìm cách giúp con thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng vẻ mặt vui vẻ, bằng sự tập trung lắng nghe, bằng lời khích lệ. Cảm ơn Chúa giúp con không xử với bạn theo cách bạn xử với con. Chỉ cho con cách nói nhẹ nhàng với bạn, cũng xem xét bản thân trước đó có tử tế với bạn không, hay là bạn làm như thế vì con đã chọc phá bạn, vân vân. Đừng để lòng thương con chi phối đến nỗi tập trung lên án bạn của con, nghĩ cách triệt hạ bạn ấy để bảo vệ con. Cách cư xử với nhau trong gia đình, vui vẻ, thuận hòa, cũng là hành trang cho con khi bước vào các mối liên hệ xã hội cách vui vẻ. Trong nhà, anh chị em yêu thương, chia sẻ thức ăn, đồ chơi, nói với nhau cách nhẹ nhàng, bầu không khí thân thiện, vui vẻ. Mỗi lời của cha mẹ đều tỏ bày lòng biết ơn Chúa, chắc chắn sẽ giúp con cái định hình cách nghĩ, cách làm theo hướng tích cực. Khi đến lớp sẽ hòa đồng với các bạn, mai sau khi vào đời sẽ kiến tạo các mối liên hệ dễ dàng hơn. Nhìn vào thực tế, ngày càng ít tiếng cười vui trong gia đình. Ai cũng căng thẳng, bận rộn lo toan. Đời sống càng cao, con người càng tìm cách kiếm thêm nhiều hơn những tiện nghi của đời sống, mà bỏ qua điều quan trọng là những tiện ích đó nhằm phục vụ cho con người trong mái ấm. Có phụ huynh đã chua chát. Cười gì nỗi mà cười, còn sống sót để bươn chải cho ngày mai đã là tốt lắm rồi. Ở đó mà cười, biểu tôi khóc chắc dễ hơn là cười đùa cùng chúng nó. Nghe qua là hiểu không khí của gia đình này ảm đạm thế nào phải không? Rồi những đứa con trong nhà này sẽ ra sao? Cha mẹ có nghĩ đến điều đó không? Một nhà giáo dục đã viết, bàn tay mang lại niềm vui cho một đứa trẻ thực có phước. Vì không ai biết được niềm vui đó sẽ nở hoa lúc nào và trong khung cảnh nào. Chúa Giêsu luôn ban niềm vui cho con trẻ khi chúng đến gần Ngài. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 16, hình ảnh gia đình vui vẻ cũng được mô tả trong Thi Thiên 128 cách thật xúc tích. Cầu xin Chúa giúp đỡ, ban năng lực để mỗi gia đình tiên kính đều vui vẻ trong mối liên hệ với Chúa ngày càng gắn bó, thỏa lòng trong mối liên hệ với nhau. Cha mẹ, con cái có thể cùng vui vẻ bởi ơn Chúa tuôn đổ luôn. Vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Theo Nê-hê-mi chương 8 câu 10. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trôi qua đi còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình, lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương ngập tràn. Từng lời mẹ ru khi xưa là kinh thánh của cha bên con hàng ngày, trong cuộc đời con ghi ơn tình yêu mẹ cha bao la. Cha luôn giang tay.